đều vẫn tập về đây, khắp tâm thành tưởng nhớ hương từ tòa lan xa, hướng tâm mình trong đó nhớ ơn thầy ngày xưa dựng nên ngôi chùa này cho chúng con tu học mãi đến ngày hôm nay. Nay thầy tổ đi xa mà lòng người cứ mờ, như thầy vẫn còn đó
phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô hoằng pháp đường thượng giác linh cố đại lão hòa thượng ngộ chân tử tổ khai sơn tạo từ tác đại chứng minh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý phật tử, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có lại hoàng không, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cứ mỗi đồ lá vàng ngừng rơi, tiết trời chuyển sang đông, ngọn gió sớm mai se lạnh, khiến cho nỗi niềm của hàng đệ tử đạo tục khắp nơi không khỏi bùi ngùi thương tiếc, cảm niệm về ân đức tổ sư. Thật vậy, trong tâm trí mỗi người, nhất là những ai đã từng gần gũi, được thương yêu, che chở dưới oai đức của ngài, chắc hẳn sẽ không thể quên hình ảnh vị chân tu khả kính với chiếc áo nâu sòng bạc màu sương gió, thanh bằng giản dị trong từng lời nói bước đi, suốt cả một cuộc đời hy sinh cho sự tồn vong của đạo pháp, vận dụng phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sanh. Bước chân của ngài du hóa khắp nơi, đem ánh sáng của tình thương và sự hiểu biết xoa dịu nỗi đau của biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh đã và đang quằn quại trong cõi ta bà ngũ trược nhớp nhơ này. Gần hai thập niên trôi qua kể từ ngày tổ sư viên tịch, nhớ lời ngài ân cần chỉ dạy trước lúc ra đi, chư tăng ni tín đồ Phật tử luôn nỗ lực tinh tấn trang nghiêm tự thân, ra sức kiến tạo và mở mang đạo tràng xiển dương chánh pháp, để phần nào đền đáp công ơn tổ sư đã truyền trao giới thân huệ màng, đồng thời báo đáp công ơn của ngài đã dày công tạo dựng nên chốn tổ mà ngày nay là trung tâm xiển dương pháp môn tịnh độ, là môi trường của đạo đức của tình người, nơi quy tụ hàng vạn hành giả quay về tu học mỗi năm. Trên tinh thần tri ân và báo ân, hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2007, toàn thể đạo tràng chùa Hoằng Pháp trang nghiêm long trọng tổ chức lễ húy kỳ lần thứ 19 của cố đại lão hòa thượng Ngộ Chân Tử, vị tổ sư đã có công khai sơn chùa Hoằng Pháp. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được phép thông qua chương trình buổi lễ như sau. Thứ nhất, chuông trống bát nhã cung nghinh chư tôn thiền đức Quang Lâm chứng minh. Thứ hai, niệm Phật cầu gia bị. Thứ ba, tuyên bố lý do giới thiệu chương trình. Thứ tư, phút tưởng niệm thiêng liêng kính dâng lên sư tổ. Thứ năm, tuyên đọc tiểu sự cố đại lão hòa thượng Ngộ Chân Tử. Thứ sáu, khúc hát nhớ ngày dỗ tổ. Thứ bảy, cảm tưởng của ban hộ từ. Thứ tám, diễn ngâm bài thơ hồi niệm ân sư. Thứ chín, cảm tưởng của Phật tử. Thứ mười, khúc hát thầy là niềm tin. Và cuối cùng là nghi thức tưởng niệm tổ sư. 88 năm tuổi đời trọn kiếp người vì chúng sanh lợi lạc, 65 năm tuổi đạo trọn đường tu vì Phật pháp trường tồn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, để tưởng nhớ đến thâm ân của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, nhất là ân đức cao dày của cố đại lão hòa thượng Ngộ Chân Tử, bậc tôn sư đã có công khai sáng kiến tạo nên ngôi Già Lam Hoằng Pháp thân thương, truyền trao giới thân huệ mạng cho hàng hậu tấn, người đã dâng trọn cuộc đời cho sự tồn vong phát triển của đạo Phật. Công ơn ấy thật khó có thể lấy gì so sánh cho bằng. Bởi thế cho nên cổ đức có câu: ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến ân hy sinh cao cả của các bậc tiền bối hữu công, anh linh chiến sĩ đã vì quốc vong thân cho hòa bình hạnh phúc của muôn người. Vào giờ này, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đạo tràng đứng lên chắp tay trang nghiêm, lắng đồng tâm tư thật thành kính, nhất tâm tưởng niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua. Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, giờ này đây trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, trong niềm hoan hỷ gia hộ của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, tiếp theo chương trình chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Chân Tín trụ trì chùa Hoằng Pháp tuyên đọc tiểu sử cố đại lão hòa thượng Ngộ Chân Tử, người đã khai sáng chùa Hoằng Pháp. Xin thành kính cung thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 16 tháng 10 năm Đinh Hợi, kỷ niệm ngày hòa thượng Ngộ Chân Tử viên tịch, để tưởng nhớ vị thầy khả kính đã cống hiến trọn đời mình cho đạo pháp và chúng sinh, thay mặt môn đồ pháp quyến, chúng tôi xin ôn lại đôi dòng tiểu sử của hòa thượng, ngưỡng mong chư tôn đức cùng toàn thể quý Phật tử hoan hỷ liễu tri. Ngược dòng thời gian, vào ngày mùng 3 tháng 3 năm Tân Sửu 1901, hòa thượng chào đời trong một gia đình nho giáo tại Cao Mại, Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Thân phụ là cụ Trần Quán, Thân mẫu là cụ Trần Thị Phược, thế danh của ngài là Trần Rinh. Ngài là anh cả trong số 5 anh em, 3 trai, 2 gái. Sớm hấp thụ và thâm hiểu nho học từ thời niên thiếu, khi trưởng thành, ngài chuyển sang nghiên cứu Phật học theo sự hướng dẫn của sư tổ Quang Huy. Nhờ túc căn sẵn có lại thêm siêng năng nghiên cứu nên không bao lâu ngài đã thâm nhập Phật pháp. Vì thế ngài nhận thấy nhân sinh đa hoạn, thế sự vô thường, bả lợi danh như trò ảo hóa, mạng sống thật ngắn ngủi mong manh, như lời tổ Quy Sơn đã dạy: sáng còn đó đến giờ chiều mất, sát na qua một giấc đời sau, ví như sương mốc sáng nào ánh dương xuất hiện biến vào hư không. Cây bên bờ dây trong thành giếng, không bao giờ miên viễn dài lâu, niệm niệm mau chóng nhiệm màu, chỉ trong hơi chuyển bắt đầu lai sinh. Do vậy ngài nghĩ mình phải sống như thế nào cho xứng đáng không uổng một kiếp người. Vì làm người chỉ xứng danh với con người chừng nào người ta đấu tranh để thắng thiên nhiên cả nội giới lẫn ngoại giới. Chinh phục ngoại giới là một công trình vĩ đại, nhưng chinh phục được nội giới lại còn vĩ đại hơn. Hiểu được những định luật chi phối các vì sao và các hành tinh khác là một điều hay, nhưng hiểu được những định luật chi phối những tham vọng, tình cảm và ý chí của con người còn hay và khó gấp bội phần. Do đó, ngài quyết tâm hướng về đạo giải thoát của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni để tìm cầu chân lý. Sau một thời gian tầm sư học đạo, ngài đã gặp được tôn sư Hư Không Tử Thường Du Hóa Tha Phương, hành đạo theo hạnh độc giác và chuyên giảng kinh hóa độ quần mê. Với lời giảng thanh thoát và dung mạo uy nghiêm biểu thị một bậc chân tu thoát tục, tôn sư đã mau chóng cảm hóa ngài. Vào ngày 8 tháng 2 năm Kỷ Mùi, ngài được tôn sư truyền trao quy giới với pháp danh Ngộ Chân Tự. Năm Kỷ Mùi 1919, trên bước đường vân trình theo thầy học đạo, ngài đã được nhân duyên chiêm bái nhiều nơi cổ tích danh lam. Khi qua Yên Tử, lúc đến Côn Sơn, rồi Non Nước, Tam Đảo, Tản Viên, Hương Tích, Chùa Thầy đều là những thắng địa cho việc tọa thiền tu tập. Năm 1927, ngài xin phép thầy trở về trùng tu chùa làng Cao Mại, Kiến Sương, tỉnh Thái Bình và thỉnh tôn sư đến giảng kinh. Cao đức của tôn sư và nhiệt tâm của ngài đã chuyển hóa gia đình quy hướng Phật đạo, đồng tâm xã tục, phát nguyện trai giới tu hành, đem hết tài sản ruộng vườn hiến cúng Tam Bảo để mở mang Phật sự. Từ năm 1929 đến năm 1932, ngài đến trùng tu các chùa Quan Âm tỉnh Kiến An, chùa làng Úc Gián huyện Kiến Thụy, chùa Văn Đậu huyện An Lão, chùa Kiền Bái, chùa Côn Sơn, chùa Đỗ Xá huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, chùa Phù Cốc, chùa Khánh Vân, Kiến Sương tỉnh Thái Bình. Năm 1935, ngài mua đất tại Kiến An và sáng lập chùa Hoằng Pháp độ chúng tu hành Hoằng Truyền Giáo Pháp. Trải qua một thời gian dài tu hành, ngài nhận thấy con đường đến Phật quả phải thực hành Bồ Tát hạnh và lấy lục độ Ba La Mật làm pháp tu căn bản. Do vậy, năm 1938, để thực hiện tinh thần bố thí Ba La Mật, ngài đã thành lập Viện Dục Anh tại Kiến An, thu nhận các trẻ em nghèo khổ, mất cha hoặc mất mẹ, thiếu tình thương về nuôi dạy cho anh học thành tài. Ngoài việc nuôi dạy cô nhi ra, ngài còn mở thêm cơ sở tiểu thủ công nghiệp để giúp đỡ những người nghèo khó có phương tiện sinh sống. Việc làm này được chính quyền đương thời và chư tôn thiền đức hết sức tán thán và ủng hộ, vì nó đã thể hiện được tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, như lời một vị sa môn đã ca ngợi: đến thăm Hoằng Pháp Dục Anh Đường. Cảnh đẹp nhờ tay khéo chủ trương, lũ trẻ theo duyên bao kiếp lại, một thầy đủ phúc mấy lần đương. Quý thay ngọc ẩn sau mình vải, vui thật vàng phô trước mắt thường. Chúc nguyện chùa này ngày thịnh vượng, đàn em tắm mát nước Cành Dương. Năm 1945, năm Ất Dậu, nạn đói tràn lan ở miền Bắc, thay chết đầy đường, tiếng khóc than như xé ruột. Đứng trước thảm cảnh tang thương của đồng bào, Ngài đã vận động các cơ quan từ thiện và những nhà hảo tâm tiếp sức với chùa, tổ chức cứu tế xã hội, giúp đỡ cơm áo, thuốc men cho những người đói bệnh. Hằng ngày, Ngài cùng bổn đạo kéo xe đi nhặt các tử thi xấu số không người thừa nhận về mai táng. Năm 1953, Ngài mua 2 mẫu đất tại tỉnh Hải Phòng, mở Tùng Lâm Tu Viện, nay là chùa Phổ Chiếu, và lập thêm viện dưỡng lão, giúp đỡ người già yếu có nơi an dưỡng tu niệm. Năm 1955, với mục đích hoằng dương Phật Pháp đến khắp mọi miền, Hòa Thượng đã hành đạo đến miền Nam qua các nơi như Gò Công, Cai Lậy, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Châu Đốc. Năm 1957, nhận thấy gia đình là nơi thuận duyên trong việc hành đạo, Ngài liền mua 6 mẫu đất tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, sáng lập chùa Hoằng Pháp, làm nơi tu hành và hoằng dương Phật Pháp, tiếp độ tăng chúng, hướng dẫn Phật tử tu học. Năm 1965, trước cảnh màn trời chiếu đất, nhà tan cửa nát của đồng bào bị chiến tranh tàn phá tại Đồng Xoài, Thuận Lợi, Hòa Thượng đã đón nhận 60 gia đình gồm 361 nhân khẩu về chùa nuôi ăn trong 8 tháng. Sau đó xây cất khu định cư gồm 55 căn nhà, vách tường, mái tôn và cấp cho họ với đầy đủ các đồ dùng cần thiết trong gia đình. Năm 1968, Ngài thành lập Giáo hội Đạo Tràng Thiền Học nhằm mục đích mở rộng việc truyền bá giáo lý Đạo Phật đến khắp mọi miền đất nước. Ngài cũng đã tiếp nhận và trùng tu ngôi chùa Thiện Phước tọa lạc tại số 192/11 đường Nguyễn Trãi, quận 5, Sài Gòn, làm nơi giảng kinh thuyết pháp, phổ biến kinh sách. Cũng năm 1968, chiến tranh vẫn tiếp diễn tàn khốc trên quê hương. Những trẻ thơ mất cha, lạc mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa, hoặc nghèo đói thất học ngày càng nhiều. Một lần nữa, Ngài lại thành lập Viện Dục Anh tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tiếp nhận cô nhi và bần nhi từ 6 đến 8 tuổi, khoảng 355 em, nuôi dạy, rèn luyện đức, trí, thể lực để trở thành người hữu dụng cho đất nước trong tương lai. Năm 1974, mặc dù tuổi đã cao, nhưng với hạnh nguyện từ bi vô lượng, Ngài đã mua 45 mẫu đất tại ấp Phú Đức, xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, dự định thực hiện một chương trình xây dựng làng cô nhi Việt Nam, với đầy đủ phương tiện cho các em sinh hoạt và một đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương để nhắc nhở con cháu nhớ đến công cuộc mở nước và dựng nước của các vua hùng oanh liệt thuở trước. Công việc đang được tiến hành xây dựng thì đến tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất. Ngài đã hiến số đất đó cho Ban Quản trị Khu Kinh tế mới sử dụng, hiện nay là Long Trường Lê Minh Xuân. Từ sau năm 1975, Hòa Thượng vẫn tiếp tục những công tác từ thiện xã hội cho đất nước. Mặc dù tuổi cao, sức yếu và kinh tế eo hẹp, Hòa Thượng vẫn đóng góp hàng tháng cho trường cao cấp Phật học. Và trong cuộc hỏa hoạn ở chợ nhỏ phường 24, quận Nhất, đường Nguyễn Cảnh Chân, Sài Gòn, Ngài đã cứu trợ 3 đợt cho 31 hộ tại đó. Với tâm nguyện hoằng pháp để giác ngộ nhân sinh, mặc dù bận rộn rất nhiều công tác Phật sự, và từ thiện xã hội. Hòa thượng cũng vẫn không quên việc truyền bá chánh pháp. Ngài đã biên soạn một số kinh sách ấn tống như Kinh Nhật Tụng, soạn riêng cho chùa tụng đọc, Nghi Luật Tu Trì Thiết Yếu, Quy Giới Hành Trì, Sự Tích Nhân Quả Báo Ứng, Tuyên Dương Diệu Pháp, Đạo Giải Thoát, Tuyên Dương Chính Pháp, Trên Đường Hành Đạo, Khóa Niệm Tùy Thân, Lược Sử Phật Tổ. Suốt cuộc đời hành đạo từ Bắc đến Nam, Hòa Thượng đã cống hiến trọn đời mình cho đạo Pháp và dân tộc. Thật đúng với câu xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Bởi Hòa Thượng ăn thì cơm hẩm, mặc thì áo mô. Có những lúc thấy dân tình đói khổ, Hòa Thượng đã nhịn bớt phần mình, chỉ dùng rau, luộc, muối mè và bảo đồ chúng phải thật tiết kiệm để giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Quanh năm suốt tháng ở lều tranh vách đất, nhưng mang trong lòng một hoài bão hoằng phát lợi sinh. Dẫu đến lúc gần lìa cõi tạm, Ngài vẫn còn chưa thỏa nguyện bình sinh. Mỗi khi các đệ tử xa gần về thăm, Ngài cứ nhắc nhở: hãy tinh tấn tu hành, chuyên cần niệm Phật, đừng để vọng niệm theo trần cảnh. Vẫn biết nhị đế phải dung thông, nhưng trong cái tùy duyên với muôn nghìn phương tiện thiện xảo ấy, các con đừng để bị nhận chìm trong tục đế, mà phải như đóa sen thanh khiết nơi vũng bùn lầy nước đục. Dù bất cứ hoàn cảnh hay trạng huống nào, vẫn xứng đáng với con dòng họ Thích, đừng phản bội lại lý tưởng của chính mình. Năm 1986, tuổi đã quá cao, sức người có hạn, đã mang nhục thân nên có cái hoạn của nhục thân. Hòa Thượng lâm bệnh, và mặc dù đã chạy chữa nhiều phương, bệnh tình vẫn không tăng không giảm. Biết mình sắp rời xa đạo tràng môn chúng, Hòa Thượng đã nhắn nhủ mọi điều bảo ban cặn kẽ. Trước đó một tuần, Hòa Thượng không chịu tiếp thuốc men và bảo: hãy để tôi về, nuối tiếc làm gì nữa. Và Ngài đã an nhiên thị tịch lúc 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm Mậu Thìn, tức ngày 26 tháng 11 năm 1988, tại chùa Hoằng Pháp, trụ thế 88 năm, được 65 tuổi đạo. Đất thảm trời sầu Hòa Thượng quy, đau lòng Phật tử với tăng ni, nhớ thương đại lão tâm Bồ Tát, kính mến cao tăng hạnh đại bi. Giáo lý in kinh rèn đệ tử, đạo vàng lập trại cứu cô nhi, đại hiền rũ thoát nơi trần tục, nghĩa nặng ân sâu đức độ trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, để tưởng nhớ đến công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, tiếp theo chương trình nhạc phẩm Nhớ Ngày Dỗ Tổ, thơ Minh Tiến, nhạc Vũ Ngọc Toản, sẽ được kính dâng lên cúng dường tổ sư nhân ngày lễ tưởng niệm. Sau đây nhạc phẩm sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Trang. Xin trân trọng kính mời ca sĩ Hiền Trang.
Trăm qua
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng con vẫn còn nhớ những ngày quê hương miền Nam bị bom cày đạn sới. Tổ đã không quản ngại khó khăn, sẵn lòng cưu mang đùm bọc, nuôi nắng hơn 50 gia đình trong cảnh màn trời yếu đất. Ngoài việc bảo tàng tính mạng, sư tổ còn lo lắng tất cả từ việc học hành, sinh hoạt và hơn hết là truyền dạy giáo lý của đạo Phật, khiến cho họ vừa no về vật chất, vừa ấm cả tinh thần. Một trong những nhân chứng còn lại trong ngày ấy là bác Phật tử Nguyễn Văn Tuấn, pháp danh Thiền Tú. Hôm nay nhân ngày giỗ tổ, xin trân trọng kính mời Phật tử có đôi dòng cảm tưởng, tỏ bày lòng biết ơn của mình đối với ân đức của tổ sư. Xin trân trọng kính mời Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, cho dù cách trở sơn khê, nhớ ngày giỗ tổ cùng về dân hương. Như hàng năm, hôm nay thầy trụ trì chùa Hoàng Pháp tổ chức lễ huy kỵ lần thứ 19 ngày sư tổ khai sơn chùa Hoàng Pháp Viên Tịch 1988-2007. Lễ giỗ tổ hôm nay đã thể hiện tấm lòng tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của thầy trụ trì đối với sư tổ, người đã có công giáo dưỡng, dìu dắt và đặt trọn niềm tin để kế thừa sự nghiệp Hoằng Pháp lợi sinh. Riêng đối với con là người đã trực tiếp thọ nhận công ơn cứu mang của ngài, nên con cũng xin được nói lên những cảm nhận chân thành của lòng mình trong ngày giỗ tổ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liệt vị, quê hương con ở miền Đông đất đỏ, thuộc huyện Đôn Luân, tỉnh Phước Long, nay là thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Vào năm 1965, do ảnh hưởng bởi chiến tranh, bom đạn tàn phá xóm làng, gia đình con cũng như một số gia đình khác đã được sư tổ với lòng từ bi của Phật đã ra tay cứu độ, tiếp nhận cưu mang gần hơn 60 gia đình và hơn 300 nhân khẩu cho tá túc tại chùa để chờ xây nhà cho cư ngụ. Sau đó ngài một hình một bóng với chiếc y vàng chói lọi tỏa sáng lòng từ, Ngài đã đi khắp mọi nơi vận động, quyên góp từng manh quần, tấm áo, cái chén, đôi đũa, thực phẩm ngũ cốc để đem về nuôi dưỡng chúng con, những gia đình trong mùa ly loạn. Với những kỷ niệm mà chúng con không thể nào quên qua những tháng ngày còn ở trong chùa, mỗi ngày với ba bữa cơm chay đạm bạc, nhưng lại chan chứa tình thương yêu mà Ngài đã dành cho các gia đình chúng con. Ngài đã đích thân đi đến từng bàn ăn, ân cần hỏi han về sự ăn uống. Ngài cũng luôn quan tâm đến những giấc ngủ cho chúng con được yên bình. Mỗi ngày như mọi ngày, không lúc nào thiếu vắng hình ảnh thân thương của Ngài. Lúc nào Ngài cũng gần gũi, trông nom, săn sóc như một vị cha già kính yêu, luôn dang rộng vòng tay từ ái, bao bọc, chở che, xoa dịu khổ đau cho những người hoạn nạn như chúng con, để chúng con được sưởi ấm tình thương vô bờ bến. Cao quý hơn hết là mặc dầu Ngài đã lo về đời sống vật chất chu đáo, Ngài cũng không quên chỉ dạy giáo lý Phật Đà cho những gia đình chúng con được hiểu biết. Ngài đã soạn ra những bài kệ khóa sáng, trưa, tối để mỗi người một ngày ba thời lên chùa lễ Phật đọc tụng. Ngài thường thuyết giảng giáo lý đạo Phật, chỉ dạy cho biết về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo vân vân, và dạy mọi người ăn chay niệm Phật, lánh giữ làm lành, vui sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ chan chứa yêu thương. Chúng con cảm nhận rằng không những về điều kiện vật chất Ngài đã lo chu toàn, mà Ngài còn chú trọng đến tương lai mai hậu của kiếp người qua những sự học hỏi tu tập chánh pháp của Đức Như Lai, để từng bước xa lìa khổ đau, mau tiến đến bờ giải thoát an vui. Ôi lòng từ bi của Ngài thật vô biên, không bút mực nào diễn tả hết được. Khi những dãy nhà xây xong, Ngài đã cấp cho mỗi gia đình chúng con mỗi người một căn với đầy đủ tiện nghi vật chất và hoàn tất mọi thủ tục hành chính để mỗi người đều có chủ quyền căn nhà của mình, và từ đó mỗi nhà đã có mái ấm tình thương, đời sống và sự sinh hoạt đã được ổn định và phát triển cho đến ngày nay. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, mặc dù việc Phật sự đa đoan, nhưng Ngài cũng không quên ươm mầm hạt giống tương lai. Vào năm 1968, Ngài đã thành lập trại Dục Anh nuôi dạy trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn cho ăn học. Với chủ trương đào tạo đức dục, trí dục và thể dục, để sau này các em sẽ trở thành người Phật tử thuần thành, một người công dân tốt của đất nước. Cụ thể là hiện nay đã có những người thành đạt công danh sự nghiệp trong mọi lĩnh vực như công viên chức, nhà giáo, nhà kinh doanh, vân vân, cũng xuất thân từ trại Dục Anh mà ra. Ngài còn xây dựng nhà dưỡng lão để nuôi những người già yếu, neo đơn, và mọi công tác từ thiện xã hội Ngài cũng luôn luôn quan tâm triệt để. Song song với việc từ thiện xã hội, về việc Phật Pháp, Ngài cũng đã chủ trương thiền tịnh song tu và đi hoằng pháp mọi nơi để đem chánh pháp Như Lai quảng bá sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, van vui cứu khổ cho đời đúng theo hoài bão của chư Phật mười phương. Ôi lòng từ bi của Ngài luôn luôn trải rộng. Và cho đến hôm nay đây, cá nhân con cũng như Phật tử trong ban hộ tự lại có được phước duyên may mắn, được sự quan tâm dìu dắt của Thầy trụ trì đương nhiệm, chỉ dạy con đường tu tập cho chúng con. Với tầm nhìn hiện tại và với sự năng nổ hoạt động đầy tư duy, nhiều sáng tạo, Thầy đã phát huy và tổ chức những khóa tu niệm Phật cho Phật tử gần xa, đào tạo và tiếp độ tăng ni tứ chúng, mở rộng con đường hoằng pháp trong nước cũng như ở nước ngoài, quan tâm mọi công tác xã hội để đem đến hạnh phúc cho quần sinh. Với lòng từ và sự hoạt động đầy tính thiết thực như thế, nên vừa qua Trung tâm Sách Kỷ Lục Việt Nam đã trao tặng bằng sắc lập kỷ lục cho chùa Hoằng Pháp là một ngôi chùa đã tổ chức nhiều khóa tu Phật thất với số lượng Phật tử tham dự tu học nhiều nhất nước Việt Nam. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý liệt vị, để có một ngôi chùa mang hình dáng cổ kính uy nghiêm, một không gian thoáng mát, một nơi thanh tịnh trang nghiêm cho mọi người được tu tập, tất nhiên phải nghĩ đến công lao của người phá thạch khai sơn, đặt nền móng cho sự phát triển hôm nay. Do vậy, buổi lễ hôm nay cũng là điều tất yếu để nói lên ý nghĩa trọng đại đó. Và kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử xa gần, đã 19 mùa xuân trôi qua và cũng có không biết bao nhiêu những thăng trầm thay đổi của vạn vật, hợp tan tan hợp. Thân tứ đại của sư tổ tuy cũng theo luật vô thường biến hoại, nhưng đạo đức, công hạnh và giác linh của Ngài vẫn luôn tồn tại và sống mãi trong lòng con cũng như đồng bào Phật tử gần xa, không bao giờ phai nhạt, vì rằng đêm qua sân trước lại một cành mai. Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, con không biết gì hơn là xin thành kính nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho giác linh của sư tổ được cao đăng Phật quốc, và xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể kinh an chúng sinh dị độ, và cũng xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử gần xa tâm Bồ Đề luôn kiên cố, thân tâm thường an lạc trong tiếng chánh niệm của Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, tiếp theo chương trình là phần diễn ngâm bài thơ Hồi Niệm Ân Sư, sáng tác của Thượng Tọa Thích Chân Tín, do nghệ sĩ Đài Trang diễn ngâm, nhạc sĩ Quý Luân đệm đàn. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ Đài Trang và nhạc sĩ Quý Luân.
Mãi chắc chiêu cho người. Ân này sâu vĩ biển khơi, nghĩa này cao tở mây trời mênh mông. Đêm đông người hoa lửa hồng, ngày hè người lại hòa trong gió trời. Tháng năm đến với cuộc đời sẽ chia hạnh phúc cho người tình thương. Ngàn năm dù lẽ vô thương, danh thơm người vẫn còn vương bao lòng. Ta về tìm chút nhớ mong, rơi trong khoảng vắng ngày không mặt trời. Nguyện người sẽ lại cõi đời, chèo thuyền đưa khách nghe mau rời sông mê.
Ôi sư tổ, người là Bồ Tát hiện ở đời cứu khổ nhân gian, trên trời sao sáng muôn ngàn vẫn không sánh kịp đạo vàng tổ sư. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời Phật tử Ngọc Trang đại diện cho toàn thể quý Phật tử tu học tại chùa Hoằng Pháp dâng lên lời cảm tưởng về ân đức của sư tổ nhân ngày lễ tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời Phật tử Ngọc Trang.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử, vị tổ khai sơn chùa Hoằng Pháp. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hiện tiền đại đức tăng già chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 16 tháng 10 Đinh Hợi, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tưởng niệm ngày tổ sư Viên Tịch, trên được sự gia hộ của mười phương chư Phật, dưới được sự chứng minh của hiện tiền chư tôn đức tăng, chúng con xin đại diện quý Phật tử chùa Hoằng Pháp xin dâng lên đôi dòng cảm niệm về công đức cao dày của bậc đạo sư Nghiêm Từ khả kính. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, khi còn tại thế, Đức Như Lai vẫn thường dạy: tất cả các pháp trên thế gian này, phàm hữu hình thì hữu hoại, từ vạn vật vô tri vô giác như núi sông đại địa cho đến con người, là chúng sanh đầy đủ linh tánh, cũng vẫn không thoát khỏi sự chi phối của định luật vô thường biến chuyển ấy. Thế nhưng trong sự vô thường nghiệt ngã đó vẫn còn tồn tại cái thường hằng hiện hữu, luôn tồn tại độc lập với không gian vô biên và thời gian vô tận. Đó chính là thâm ân to lớn của ba đời chư Phật, liệt vị tổ sư truyền giáo, truyền giới, mà hơn hết đối với chúng con là ân đức vô cùng tận, tấm lòng quảng đại bao dung của cố đại lão hòa thượng Ngộ Chân Tử. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Thái Bình, nơi được mệnh danh là quê hương năm tấn, giàu truyền thống nhân văn, nghĩa tình, giàu nghị lực và sự phấn đấu đi lên trong gian khó, hấp thụ được tinh ba từ truyền thống giáo dục của gia đình, của cộng đồng dân tộc, thêm túc duyên sẵn có, cộng với ý chí phi thường của tuổi trẻ và nhận thức được kiếp sống mong manh của thế gian tạm bợ, tổ đã quyết định dấn thân xuất gia tìm đạo, thoát ly sanh tử khổ não. Trải qua nhiều năm tha phương cầu học, được sự dìu dắt của nhiều bậc cao tăng thạc đức, tổ đã chứng ngộ chân lý thầm thâm vi diệu của Phật Đà. Kể từ đó, Ngài vân du giáo hóa khắp nơi, kiến tạo trùng tu nhiều danh lam thắng tích. Trên bước đường du hóa, tổ đã khéo léo vận dụng tinh thần từ bi vô ngã, bất biến tùy duyên, thực hành lục độ vạn hạnh, nhiếp phục nhân tâm, khiến người đến với đạo ngày càng đông. Tinh thần cao cả ấy, tổ đã tinh tấn thực hành cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đã gần hai thập niên trôi qua kể từ ngày tổ sư thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch, hàng thiền tính chúng con vẫn không làm sao quên được hình ảnh thoát tục thanh cao của vị sư già trong chiếc áo vải nhuộm thô sơ cũ kỹ, gương mặt đầy đặn hiền từ, oai nghi đỉnh đạt trang nghiêm, khiến ai nhìn thấy cũng đem lòng thán phục. Và ẩn sau lớp áo thô sơ ấy là cả tấm lòng bác ái, đức độ cao vời, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không phân biệt thân sơ già trẻ. Trong những năm 1945, cả miền Bắc lâm vào nạn đói, với hơn 2 triệu người chết, khắp nơi đâu đâu cũng toàn là xác người hôi hám, từ thành thị đến nông thôn đều phủ một màu thê lương buồn thảm, tiếng khóc than như xé ruột. Nhìn thấy dân tình khốn khổ, động từ bi tâm, sư tổ đã vận động các cơ quan từ thiện, những nhà hảo tâm tiếp sức với chùa, tổ chức cứu tế xã hội, giúp đỡ cơm áo thuốc men cho những người đói, người bệnh. Hàng ngày tổ cùng với bổn đạo kéo xe đi nhặt các tử thi xấu số không người thừa nhận về mai táng. Công việc ấy thoạt chừng như vô nghĩa, thế nhưng đối với Ngài đó chính là việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái cao thượng, vì đồng bào tương thân, vì đồng loại tương ái. Chúng con vẫn nhớ những ngày quê hương miền Nam bị bơm cày đạn xới, tổ đã không quản ngại khó khăn, sẵn lòng cưu mang đùm bọc, nuôi nấng hơn 50 gia đình trong cảnh màn trời chiếu đất. Cũng trong những năm tháng khó khăn ấy, Tổ là người đầu tiên xung phong trong sự tiết kiệm, ngày ăn cơm với muối mè, đêm ngủ trong tình cốc, dành mọi chi phí lo cho viện dục anh, trại dưỡng lão. Thật khó mà nói hết ân đức to lớn của Ngài. Ôi sư tổ, người là Bồ Tát, hiện ở đời, cứu khổ nhân gian. Trên trời sao sáng muôn ngàn, vẫn không sánh kịp đạo vàng tổ sư. Ngày nay, được đứng dưới mái già lam hoằng pháp, chúng con không khỏi bùi ngùi khi nhìn tôn ảnh của tổ sư. Cứ mỗi lần nhìn là hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Ngồi trong giảng đường trang nghiêm, lòng chúng con bỗng thấy lâng lâng nỗi niềm xúc cảm. Mới ngày nào, với đôi tay trắng, từ Bắc lặn lội vào Nam, tài sản mang theo vỏn vẹn mỗi câu, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tổ đã dùng hết đạo tâm, đạo lực của mình, nuôi lớn chí nguyện, hoằng truyền thánh đạo. Cũng từ đôi bàn tay trắng ấy, Tổ đã kiến tạo và trùng tu không biết bao nhiêu ngôi cổ tự. Trong số đó có chùa Hoằng Pháp. Quả thật, khó có thể hình dung hết những vất vả nhọc nhằn khi ngày đầu đặt chân lên mảnh đất phèn chua nước đồng. Song bằng ý chí và nghị lực phi thường, với đức độ của một bậc chân tu, hàng thiện tín khắp nơi, kẻ công người của, chung vai cùng sư tổ gánh vác công việc kiến tạo già lam, làm nơi nuôi dưỡng tâm linh và tu học Phật pháp. Bởi vì tất cả đều nhận thức được rằng chùa là xứ sở của dân ta, chùa giữa làng quê nghĩa đậm đà, chùa để niềm tin cho nhân loại, chùa gieo hạnh phúc khắp gần xa. Và gần 20 năm sau, từ ngôi chùa này, hàng đệ tử truyền thừa đã làm rạng danh sư tổ, nâng vị thế ngôi chùa Hoằng Pháp nhỏ bé ngày xưa trở thành trung tâm tu học và truyền bá pháp môn tịnh độ. Với đêm hoa đăng viết Phật Di Đà trang nghiêm hoành tráng vào bậc nhất cả nước, cũng từ ngôi chùa này đã có rất nhiều chúng sanh, trong đó có Phật tử chúng con quay về nương tựa tu học, giác ngộ chân lý của Như Lai, bỏ ác làm lành, chuyên cần niệm Phật, đạt được an lạc thảnh thơi ngay giữa cuộc sống đầy đau khổ này. Có thể nói đây là lợi ích thiết thực nhất được hun đúc từ hạt giống Bồ Đề vô thượng mà sư tổ đã nhọc công gieo trồng. Kính bạch giác linh Ngài, chúng con, những đứa trẻ lang thang trong đêm dài vô minh tâm tối, ham thú vui tục lụy nên để mất bản tâm, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc nhớ lại lời tổ dạy mà thấm thía vô cùng. Mùi phú quý bả công danh là thuyền bi ảo bập bềnh ngoài khơi, muốn cho thoát khỏi cuộc đời sao bằng tâm niệm trọn đời tu thân. Giờ này trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, hàng Phật tử chúng con, những kẻ đã chịu ơn Ngài, xin một lần nữa thắp nén tâm hương, cung kính phụ phục dưới tôn ảnh của Tổ sư, bày tỏ lòng tri ân vô hạn, thành tâm cầu nguyện giác linh Ngài sớm cao đăng Phật quốc, thì hiện ta bà cứu độ chúng sanh. Chúng con thành kính cầu chúc cho chư tôn đức hiền tiền thân tâm thường lạc, Phật quả viên thành. Đồng kính chúc quý quan khách, quý Phật tử xa gần luôn được an lạc tinh tấn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, Thầy là bậc chỉ đường dẫn lối cho chúng con, là người giúp chúng con có niềm tin và nghị lực vào cuộc sống, là điểm tựa vững chắc cho chúng con quay về nương tựa. Để bày tỏ lòng biết ơn, tiếp theo chương trình là bài hát Thầy là niềm tin, sáng tác Vũ Ngọc Toản, sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Lâm Minh Chi.
Con Lâm Minh Chi sẽ được gửi đến quý thầy, quý cô, quý vị Phật tử lời chào trân trọng nhất.
Còn với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp những màu cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng ngang, từ bi xóa bớt lê sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lạc an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quả vô chỉ nhiều hơn, thầy thật cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc chỉ sáng đường con đi. Người con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiếng tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy diệu giác, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp những màu cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lê sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lạc an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quả vô chỉ nhiều hơn, thầy thật cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức sinh tham hận gì, cho con chi thức thêm lòng từ bi, thầy là thuốc chí sáng đường con đi. Đời con biết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tín tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, vừa qua là những lời ca tiếng hát, những dòng cảm tưởng thật chân thành ca ngợi công lao to lớn của sư tổ, người đã khai sơn chùa Hoằng Pháp. Bằng tất cả tấm lòng thành của mình, quý Phật tử đã dâng trọn tấm lòng biết ơn của hàng hậu thế đối với các bậc tiền nhân, những người đã cống hiến hy sinh cho cả cuộc đời cho hòa bình và hạnh phúc của muôn người. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, cổ nhân có dạy sáng thành dị, thủ thành nan, có nghĩa là dựng nước đã khó, giữ nước lại càng khó hơn. Thật vậy, ngôi chùa Hoằng Pháp có được ngày hôm nay tất cả đều là nhờ ăn kiến tạo của sư tổ. Thế nhưng so với hiện tại, vị thế của chùa Hoằng Pháp ngày xưa vẫn chỉ hạn hẹp trong một quốc gia. Song với tấm lòng biết ơn sâu sắc, hàng đệ tử truyền thừa đã làm tốt nhiệm vụ truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai, đưa vị thế của chùa Hoằng Pháp ngang tầm với thế giới. Thính chúng quay về tu học có đến hàng vạn người, được tổ chức sách kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu. Chùa tổ chức nhiều khóa tu Phật thất, có số lượng Phật tử về tham dự đông nhất Việt Nam. Đó chính là niềm vinh hạnh lớn lao cho toàn thể đạo tràng. Đồng thời, đó cũng chính là thành quả to lớn nhất mà chư tăng ni Phật tử muốn dâng lên cúng dường sư tổ. Với tất cả công sức mà hàng đệ tử truyền thừa chúng con đã làm được, trong đó công lao của thầy trụ trì Thượng Tọa Thích Chân Tín không phải là nhỏ. Ngài xứng đáng là người đệ tử ưu tú nhất mà sư tổ đã tin tưởng phó tác sứ mạng Hoằng Pháp lời danh cao cả. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ mãi là ngọn đèn trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Chúng tôi cũng xin thành kính tri ân quý Phật tử đã không quản ngại đường xá xa xôi về đây tham dự lễ tưởng niệm. Xin kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính lạy giác lư thầy, giác linh thầy, thầy ơi, thầy ra đi như một hành tinh lạc, thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác, thầy đi mang theo cả đạo vì thân yêu, ngôi già lắm còn nhớ
hoa cỏ vẫn mong chờ. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một đời, chúng con buồn quay quắt ngăn ngần lệ đầy vương, ngăn ngần lệ đầy vương. Kính lạy giác linh thầy, kính lạy giác linh thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi, tình thầy vẫn đây. Một tình đạo bao la như ánh hương ngời xa. Từ đàn em thơ trẻ đến cụ già tuyết thương, mang mang niềm thương nhớ như đậm hình bóng thầy.